Vâng, thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bản Okla Hô Mà Mai Ly, xin được kính chào quý vị thính giả ở khắp bốn phương. Xin mời quý vị đến với chúng tôi qua chương trình thời sự hàng tuần, sẽ đến với quý vị qua sự thực hiện của ông Đỗ Văn Phúc từ Austin, Texas. Mai Ly xin được kính chào ông Phúc, thưa ông.
Vâng, kính chào cô Mai Ly, kính chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay ở tại thành phố tôi nó lạnh quá, cho nên mấy ngày hôm nay nó cũng lạnh, cho nên như là người ngồi có rõ ở trong cái phòng để làm việc để phục quý vị đây.
Dạ vâng, thưa quý vị, nhờ trời lạnh, ông Đỗ Văn Phúc phải ngồi cò ró trong phòng, do đó không làm gì hơn là soạn thảo các tin tức để trình bày đến quý vị, chẳng hạn như qua chương trình thời sự hàng tuần của chúng ta. Thưa ông, trong tuần vừa qua, hay phải nói là vài tuần vừa qua, thì chúng ta thấy như một trái bom nó nổ liên quan đến cơ quan FBI cũng như là ông Mueller là nhân viên điều tra đặc biệt, được một cái ủy ban đã được phó thác cho cái vấn đề điều tra Tổng thống Donald Trump có gọi là cấu kết gì với bên Nga hay không, thì xin ông vui lòng cập nhật cho quý vị thính giả được biết về vấn đề này, thưa ông.
Vâng, thưa cô, thưa quý vị thính giả, nếu mà cái trường hợp này mà nói thì có lẽ là 1-2 giờ đồng hồ chưa hết, nhưng mà quý vị cũng đã theo dõi trong những chương trình trong những tuần trước, tháng trước chúng tôi đã trình bày rồi, thành ra bây giờ chỉ nói những cái vấn đề mà mới nhất thôi. Thưa quý vị, cái cơ quan điều tra FBI dưới thời ông Comey là điều tra bà Clinton về vụ email, cái đó quý vị cũng như biết rồi, vụ email rồi vụ liên lạc với Nga, bán uranium cho Nga. Rồi sau này cũng cơ quan FBI này lại điều tra cái vụ ông Trump cũng có bị Nga lung lạc hay là mua chuộc Trump. Rồi sau đó thì cái việc điều tra đã chuyển qua cho một ông điều tra độc lập, tức là ông Mueller của Bộ Tư pháp. Thưa quý vị, thì phải nói là từ hơn một năm rưỡi này, tức là từ trước khi mà ông Trump đắc cử nữa kìa, tức là khi mà còn tranh cử thì cái việc mà ông Trump liên lạc với Nga bị các mua chuộc gì đó nó đã lôi ra rồi, nhưng mà đã hơn một năm rưỡi này không có bằng giới gì cả, và cho đến giờ phút này cũng không có bằng giới gì cả, cho nên họ lâu lâu họ cứ lôi một cái người này lôi một người kia ra để mà họ điều tra, nhưng mà không thấy bằng giới gì cả. Còn trong khi đó cái bằng cớ nghĩa là đầy đặc lộ liễu như vậy, như cái vụ của bà Clinton biết bao nhiêu sự việc lớn, thì cơ quan FBI đã thay đổi cái chữ dùng như chúng tôi trình bày đó, để làm cho bà Clinton là trở thành vô tội, tức là cái cuộc điều tra nó bị nghĩa là ngưng lại. Thì bây giờ thưa quý vị, trong cái thời gian mấy ngày vừa qua nó phát giác ra nhiều cái việc mà để chứng minh những cái việc phát giác này, chứng minh rằng cơ quan FBI đã làm việc thì nghĩa là không có trong sáng, đã làm việc với cái tinh thần thiên vị, ghét bỏ và thù hận ông Trump, cho nên tất cả những việc họ làm trong thời gian của ông Comey là coi như là để phá ông Trump, chứ không phải là để với một cái chức năng để điều tra ra một cái sự thực. Thì thưa quý vị, cái vấn đề đầu tiên mà chúng ta biết được là một cái người trong cơ quan điều tra FBI mới bị phát giác ra là bị lộ ra những cái message, tức là những cái văn thư mà ông ta gửi ra ngoài, hay là gửi nhớ là tâm bằng thân hữu của ông, để cho thấy ông ta là một người rất là ghét, thù ghét ông Trump, ông có những lời nhục mạ với ông Trump, và đặc biệt cái người này thưa quý vị lại là một cái người có người vợ là làm ở trong cái nhóm Fusion GPS, tức là cái tổ chức mà cái bà Clinton dùng 9 triệu đô la tiền ăn cắp của ủy ban tranh cử đảng Dân Chủ để mà mướn cái tổ chức này làm một cái bộ hồ sơ, phải dùng chữ bộ hồ sơ dày cộm để mà nói xấu ông Trump. Thì cái người vợ ông này là làm cho bà này, còn ông này là gửi email ra để biểu lộ những cái sự thù ghét ông Trump. Thưa quý vị, cái tên ông gửi, cái tên là Peter là tên, nhưng mà cái họ ông rất là khó đọc, bởi vì một cái họ là gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái chữ cái, mà trong đó là hết năm lần nguyên năm rồi, chỉ có một phụ âm ô nữa thôi, thành công biết đọc thế nào cho nó đúng. Tôi xin tạm đọc là Peter Strzok, ông này là cơ quan FBI. thì những cái tháp giác đó thưa quý vị là coi như đến giờ này nó vẫn còn rất là sôi nổi, nhưng mà cho thấy rõ ràng là cái cơ quan điều tra từ FBI cho đến ông Mueller tất cả đều có một cái sự riêng biệt, và cái sự riêng biệt đó là nằm trong cái mưu đồ thiệt hạ ông Trump để mà cứu chuộc cho bà Clinton đó thưa cô, thưa quý vị.
À, vâng, thưa ông, kế đến thì Miley xin được mời ông quay về với tiểu bang Alabama. Thưa ông, vào hôm thứ Ba vừa qua thì phải nói là cả nước Mỹ nín thở để theo dõi cái cuộc bầu cử tại tiểu bang này, thì xin ông vui lòng phân tích và cập nhật cho quý vị thính giả được biết.
Vâng thưa cô, tối hôm đó cô cũng thức đến 11 giờ đêm đó thưa cô. Thức mà theo dõi và thấy cái tỷ lệ đó, cái số phiếu nó tăng nó giảm mà hồi hộp vô cùng. Thì thưa quý vị, tại vì sao có cuộc bầu cử ở tại tiểu bang Alabama? Quý vị cũng biết là trong cái mùa bầu cử 2016 vừa qua đó, thì Đảng Cộng Hòa đã chiếm đến 52 ghế ở trong thượng nghị viện. Và Dân Chủ thì được 46 ghế, và có 2 ghế là dành cho 2 ứng cử viên, 2 người thuộc cái đảng độc lập, tức là một cái đảng gì đó, Libero hay gì đó, độc lập đó. Thì như vậy là coi như Cộng Hòa chiếm đa số ở trong Thượng viện. Nhưng mà khi ông Thượng nghị sĩ Jeff Sessions thuộc tiểu bang Alabama là được ông Tổng thống Trump bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp, thì khuyết đi một chỗ, ông thống đốc là ông Robert Bentley đã cử một ông tên là Luther Strange thay thế trong khi chờ một cuộc bầu cử. Và cuộc bầu cử đã diễn ra hôm thứ Ba vừa qua, ngày 12 tháng 12. Rất là sôi nổi giữa hai ông ứng cử viên là ông Doug John của Đảng Dân Chủ và ông Roy Moore của Đảng Cộng Hòa. Thưa quý vị, ông Roy Moore là một người thẩm phán, ông cầm đầu cái tối cao phát triển của tiểu bang Alabama. Và ông này khi mà ra tranh cử tấm đảng thì ông đã thắng cứu ông Luther Strange, tức là ông mà đang nằm ở trong thượng viện tạm thời đó, ở trong cái vòng sơ bộ thì ông đã thắng. Nhưng mà thưa quý vị, ông Luther Strange ấy là được những người thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa trong thượng viện ủng hộ, và đặc biệt cái người ủng hộ ông là ông Mitch McConnell đã đến tận nơi và đã ra lệnh cho Đảng Cộng Hòa tại địa phương là phải tìm cách để mà tranh thắng cho ông Strange này, và hạ bệ ông Roy Moore cũng là người trong Đảng Cộng Hòa. Thì thưa quý vị, thì đó là cái việc mà những người trong Đảng Cộng Hòa đã có một cái thiên lệch rồi. Nhưng mà ngoài ra thì một tháng trước ngày bầu cử thì có một phụ nữ đứng ra tố cáo ông Roy Moore là có hành vi xúc phạm tình dục, và chuyện đã xảy ra 40 năm trước. Thưa quý vị, cái việc tố cáo đó đến giờ này không biết đúng hay sai, bởi vì ông thì nói đúng, bà thì nói sai, ông nói sai, bà nói đúng, thì bây giờ không có cái gì để chứng minh cả là đúng sai cả. Nhưng mà ông Mo, ông khăng khăng, ông cho rằng cái chuyện đó là không có làm cái chuyện xấu đó. Tuy nhiên, đúng hay sai không biết, nhưng mà cái cuộc thăm dò dành cho ông Mo nó tụt xuống rất nhiều, quý vị thấy nó ảnh hưởng vô cùng lớn lao. Và những cái người thượng viện á, Đảng Cộng Hòa cũng lên tiếng kêu gọi ông Mo là phải rút lui cái cuộc tranh cử này. Nhưng mà ông Mo nhất định là ở lại. Và cho đến sát ngày bỏ phiếu, thưa quý vị, thì cái số người mà tin tưởng rằng ông Moore vô tội tăng thêm rất nhiều, tăng thêm đến cái tỷ lệ là hôm tôi nhớ là cái hôm trước đó là nó tăng lên tỷ lệ là 40 mấy% lận, và chỉ có 40 mấy% lận là coi như không xác định được, không biết được. Thì và có một số tỷ lệ cũng rất cao, cho là cái việc mà nó không quan trọng gì cả, không ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà cái đối thủ của ông Moore là ông Doug John á, thưa quý vị, là một người công tố khu vực Bắc Alabama. Thì ông này là người của ông Tổng thống Obama bổ nhiệm, và ông này đã vận động những người da đen trong tiểu bang Alabama đi bỏ phiếu rất đông. Thì do đó cho nên cái kết quả bầu cử nó vào cái phút đầu á, là ông Moore thắng cử nhiều hơn ông John á, là thường thường thắng từ 4, 5, 6%, 7%, 8%, nó kéo dài cho đến gần nửa đêm, cho đến gần 10 giờ đêm đó thưa quý vị. Thì con số của ông John tăng lên rất nhiều, và cho đến phút chót đó, thì hai người chỉ cách nhau chưa tới 1% số phiếu, và cuối cùng thì ông John đã thắng là 20.000 phiếu trong hơn 1.3 triệu số phiếu bầu, thì ông John Đảng Dân Chủ đã thắng, tức là thắng khoảng 1% mà thôi. Thì cái sự mà bắt cử của ông Trump là một cái điều rất là điên đầu và đau lòng cho Đảng Cộng Hòa, bởi vì tiểu bang Alabama từ trước đến nay là một cái thành trì vững chắc của Đảng Cộng Hòa. bất cứ một tổng thống nào ra ứng cử tại Alabama, Cộng hòa đều thắng với cái số phiếu áp đảo rất là cao và những người dân chủ bị phiếu rất là thấp. Thì đây là lần đầu tiên từ coi như là từ 20 gần 30 năm mới có một người dân chủ được bầu vào thượng viện Hoa Kỳ của tiểu bang Alabama. Và cái việc ông John như tôi nói là một thiệt thòi rất lớn cho Đảng Cộng hòa ngay tại cái tiểu bang đó và ở tại Quốc hội. Bởi vì cái chính sách của Tổng thống Trump đó, trong thời gian vừa qua, quý vị thấy khi nó đưa ra Quốc hội nó chật vật lắm. Vừa bị chấm phá từ bên phía Đảng Dân Chủ là quanh toàn bộ 48 người bên kia họ chấm. Rồi bên Đảng Cộng hòa những người mà được gọi là establishment, tức là chính trị gia chuyên nghiệp, họ cũng không ngừa ông Trump. Cho nên họ cũng quẩy cho nên tất cả những cái đạo luật gì mà đề nghị của Trump đưa ra đều bị chấm phá từ đó. Và bây giờ ông Moore thua phiếu nữa, tức là bên Đảng Dân Chủ tăng thêm được một phiếu, Đảng Cộng hòa mất đi một phiếu. Thì quý vị thấy cái khác tân lực lượng nó rất là bất bình cho bên ông Trump. Thì thưa quý vị thấy là cái việc mà tố cáo lạm dụng tình dục đó, dù đúng sai thì chưa biết, nhưng mà trước mắt đó là làm hại sự nghiệp của rất nhiều người. Vừa rồi cũng có một ông là, thưa quý vị, ngày 14 tháng 12 vừa qua, có một ông tên là Dan Johnson, tức là dân biểu của tiểu bang Kentucky. Ông cũng bị tố cáo vi phạm tình dục qua cái đài phát thanh quốc gia tại cái thành phố đài phát thanh quốc gia National Public Radio đó. Và thưa quý vị, ông không biết chứng minh như thế nào được và ông nó oan ức như vậy, cho nên ông đã dùng súng để tự sát. Thì quý vị thấy rằng là cái việc mà xúc phạm tình dục rất quá quá dễ để mà tố cáo người ta, chỉ cần bỏ một vài ngàn có thể kiếm được một cái cô nào đó ra đứng ra tố cáo là cái người kia chưa chứng minh được, chưa giải oan được thì đã bị bao nhiêu đuổi việc, bị gia đình, bạn bè, sinh lẻ. Thật sự chúng tôi thấy đó là một điều đau lòng. Cho nên ông Dan Johnson trước khi ông chết, ông để lại một cái thư tuyệt mệnh. Và trong đó ông có nói một câu rất là đau buồn. Ông nói một câu là nước Mỹ sẽ không sống nổi qua những cái sự phán xét và những cái tinh địa đặt này là thực sự.
Thật là một sự đau lòng. Và thưa ông, ngoài cái đêm bầu cử vào thứ ba vừa rồi rất là sôi nổi, thì tại thành phố New York trước đó một ngày thì cũng có chuyện động trời xảy ra, phải không thưa ông?
Vâng, thưa cô, thưa quý vị khán giả, thành phố New York là một cái nơi mà có thể nói là bị đe dọa thường xuyên bởi cái bọn khủng bố các loại, nhất là khủng bố ISIS. Thì hôm sáng sớm thứ hai vừa qua, đúng lúc 7:20, trong lúc hàng triệu người của New York ra khỏi nhà để đi làm việc, và cái phương tiện làm việc mà tiện lợi cho họ nhất là cái đường xe lửa điện ngầm. Và thưa quý vị, khi đó thì tại một cái hành lang ở cái đường xe lửa ngầm đó, đường điện ngầm đó, kế cái trạm xe bus của Port Authority đó, thì nó có một tiếng nổ vang dội lên làm hành khách chạy tứ tán, nhưng mà may rằng là không ai chết. Nhưng mà trên mặt đất là có một người nằm sầm soãi trên đó, đó là một thanh niên người da đen, ngăm ngăm đen thôi, và anh ta bị cháy xung quanh cái vùng bụng. Và ngoài ra thì có bốn người khác nhưng mà chỉ bị thương nhẹ. Thưa quý vị, cái vụ nổ này là do một tên hồi gốc Bangladesh tên là Akay Ula, anh này là 27 tuổi và đã tự chế tạo lấy một cái bom, cái loại bom ống, tức là đút chất nổ trong cái ống dài 12 inch, rồi đút thêm đinh ở trong đó để mà tạo cái sức giết người, và sử dụng bằng một cục pin 9V, rồi dùng các cái dây điện lấy từ các dây đèn Giáng sinh. Anh này mới cột cái bom đó vào trong bụng và tiến đi đến để mà gây tội ác ở đó, ở tại khu Manhattan đó. Thì thưa quý vị, không ngờ rằng anh vụng về như thế nào đó mà anh đã tự làm bom nổ mà trước khi mà anh đi đến cái mục tiêu của anh. Cho nên do đó cái mức độ sát thương thưa quý vị không có được nhiều như là anh ta mong muốn. Và anh đã bị thương ở bụng và tay, tôi thấy như cái bụng bị cháy và được đưa vào bệnh viện. Thì trong bệnh viện anh đã khai với cảnh sát rằng anh đã bị kích động bởi tuyên truyền trên mạng của bọn khủng bố cực đoan ISIS, chứ không phải là anh ta do một tổ chức nào cả. Thì cái gốc tích của cái anh này là anh đến từ Bangladesh theo cái chương trình gọi là chương trình di dân theo dây chuyền. Anh đã đến Mỹ năm 2011 và hiện nay đang có thẻ thường trú tại Hoa Kỳ và đang làm việc tại một hãng điện. Thì thưa quý vị, cũng nhân cái vụ này cho nên nhiều người đã kêu gọi chính phủ và quốc hội để chép lại cái luật di dân và chấm dứt cái việc bảo lãnh di chuyển. Như chúng ta thấy là ông Tổng thống Trump đã đề nghị đó, là không có cho cái sự mà gọi là cứ người gia đình này qua rồi bảo lãnh vợ con, rồi vợ con bảo lãnh cha mẹ bảo lãnh anh em. Cứ thế, cứ bảo lãnh tiền đi như thế thì nó sẽ vô cùng, nó bất tận, thưa quý vị. Và chính tôi ở tại địa phương tôi cũng biết có những người Việt Nam họ đưa được cả làng qua nữa, thưa cô. Họ đã khoe là họ đã đem cả làng qua và họ đã đến là 40 mấy người trong mấy năm vừa qua, họ đã bảo lãnh trên 40 mấy người qua. Thì thưa quý vị biết là chúng ta biết là những người Việt Nam đầu tiên qua đây là những người tị nạn cộng sản. Rồi có con cái họ ở lại Việt Nam, chắc chắn thì họ cũng phải có một phần rất lớn là lấy con cái của Đảng Liên Cộng sản. Rồi bây giờ họ bảo lãnh con của họ qua, rồi vợ của đứa con qua sẽ bảo lãnh cha mẹ em lên qua, tức là bảo lãnh cái bọn cộng sản qua đây. Cho nên tôi thấy hiện nay là cái số mà đảng viên cộng sản là những người có dính líu chế độ cộng sản qua tại Mỹ rất đông, cũng vì cái chính sách mà bảo lãnh di chuyển này. Cho nên tôi rất ủng hộ cái việc ngưng cái việc bảo lãnh di chuyển này. Thưa quý vị, cái bà Bộ trưởng Nội An, tức là bà Christian Nielsen, đã lên tiếng rằng Bộ Nội An phải có những cái hành động tích cực để bảo vệ đất nước và công dân Hoa Kỳ. Và chính quyền sẽ có thêm nhiều cái biện pháp an ninh chặt chẽ hơn nhằm ngăn chặn mọi khủng bố xâm nhập vào Hoa Kỳ, hoặc là ngăn chặn những tổ chức này tuyển mộ người ở tại nước Hoa Kỳ này. Cái thành phố New York, quý vị biết là có hơn 8 triệu 6 người. Đó là một cái mục tiêu hàng đầu của bọn khủng bố. Từ cái biến cố 11 tháng 9 2001 đến nay, thì cơ quan công lực đã báo cho biết là họ đã ngăn được 26 âm mưu phá hoại. Quý vị nhớ là chưa đầy 2 tháng trước đây thì có một tên Uzbekistan đã lái xe thân vào những người dạo chơi xe đạp ở khu hạ Manhattan và giết hết 8 người vô tội. Thì đối với cái thằng hồi Ula này thì không biết là chính quyền sẽ đưa nó ra tòa với tư cách của một chiến binh thù địch thì sẽ bị ra một tòa án quân sự và không được quyền lợi gì cả, hay là sẽ xử nó như một tội phạm hình sự. Mà nếu xử như tội phạm hình sự thì tên này sẽ được hưởng rất nhiều quyền. Quyền thứ nhất là theo tu chính án 75, tức là luật Miranda, thì hắn sẽ ngậm miệng mà không nói gì để mà khai báo, hắn được quyền đó. Và thứ nhì là hắn sẽ được cấp cho một luật sư để bào chữa. Và nhưng mà nếu mà xét theo cái chiến binh lịch sử thì quý vị biết rất là hình phạt, khung hình phạt rất là cao và không có một cái quyền lợi nào cả, thưa cô.
Vâng, thưa ông, kế đến xin mời ông nhìn qua về hướng Tây của Hoa Kỳ trong những ngày vừa qua. Phía Bắc của thành phố Los Angeles đã có một cái đám cháy rất là lớn, và theo chúng tôi được biết cho tới giờ phút này vẫn còn đang là một mối nguy hiểm đến cho những người dân cư sống trong khu vực, phải không thưa ông?
Vâng, thưa cô, hình như là cái tai ương nó đổ lên cái khu vực tiểu bang California trong thời gian vừa qua rất là nhiều. Trước đây có mấy tuần thôi thì chúng ta đã biết có một cơn hỏa hoạn thiêu rụi 2.000 căn nhà và cơ sở thuộc 8 cái county của tiểu bang này rồi. Và trước kịp hoàn hồn, dân đó trước kịp hoàn hồn những cái vụ cháy đó, thì bây giờ lại có một cái vụ cháy mới đã ảnh hưởng đến 4 county khác. Thuộc cái vùng, bây giờ nó thuộc cái vùng nhà giàu nữa, ở gần khu Montecito và Carpinteria. Và nặng nhất là cái khu vực gần bờ biển thuộc cái quận Santa Barbara, cách Los Angeles chỉ có 75 dặm về hướng Tây Bắc mà thôi. Thì ngày 4 tháng 12 vừa qua, ngọn lửa bắt đầu cháy ở gần cái vùng Ventura County, rồi nó lan qua các cái quận của Los Angeles, Riverside và San Diego. Và đến nay cho đến nay thì nhân viên cứu hỏa cũng chỉ ngăn chặn được một phần lớn thôi, còn vẫn còn những đoạn lửa ở cái chân đồi, vùng chân đồi Santa Barbara. Và thưa quý vị, tại vì sao nó cháy như vậy? Bởi vì bên đó nó có những cơn gió mạnh cho nên nó thổi cái ngọn lửa lan đi rất nhanh, và bên đó có những cái tiền đồi và thung lũng, rồi có những khu công viên như là công viên lớn Los Padres, mà cái công viên này 10 năm trước đã làm mồi cho một cơn hỏa hoạn và được coi là lớn hàng thứ tư ở tại California. Thì cơn hỏa hoạn hiện nay được coi là lớn hàng thứ năm. Nó mạnh ngoài cái sự kiểm soát và ngăn chặn của nhân viên cứu hỏa. Nó đi từ hai nhánh, một nhánh nó lan xuống các đồi ở Santa Barbara và nhánh kia thì chuyển qua hướng Tây Bắc đến tận hồ Katsuma. Và hiện nay thì cho biết là nó đã thiêu rụi gần 1.000 căn nhà và cơ sở trên một cái diện tích khoảng 230.000 hectare, và có ít nhất là 200.000 người đang di tản ở khỏi vùng này. À, tuy nhiên về nhân mạng thì đến nay chỉ biết là có hơn có một người chết mà thôi. Thì quý vị cũng biết khu vực này là khu vực nhà giàu của những cái triệu phú và những tài tử nổi danh như là cái bà Oprah Winfrey, anh Jeff Bridges, cô Ellen DeGeneres là cái cô mà thường mỗi lần cái show của cô ra cô mặc đồ như đàn ông rồi cô nhảy múa, cô làm nhiều cái trò nó quái rỡ lắm. Và cái anh Bob Lowe, đó là cái tin tức về cái lửa đó, và chúng ta cũng cầu nguyện cho những người dân California được sớm và hồi phục lại cái cuộc sống của họ, thưa cô.
Vâng, xin được cảm ơn ông, và thưa ông, sau đây thì Miley xin được mời ông trình bày về cái vấn đề truyền thông phe tả loan tin láo. Từ ngày mà Tổng thống Donald Trump lên làm Tổng thống tới giờ thì đã có rất nhiều lần Tổng thống đã vạch mặt những cái truyền thông gọi là loan tải những cái tin không đúng. Thì không biết cho tới ngày bì hôm nay mọi chuyện nó đã ổn định và người ta hết nói láo chưa thưa ông?
Được, thưa cô, hình như nói láo là bản chất của họ rồi đó, thưa cô. Cho đây vừa rồi là có một anh là lớn rất là có vai vế quan trọng của cái đài ABC, anh Brian Ross, thì trong cái chương trình phỏng vấn cái bia truyền thông Tổng thống Trump mà lúc mà ông còn ứng cử đó, thì ông đã ra lệnh cho ông Michael Flynn để tiếp xúc với Nga. Thì vài ngày sau bị phanh phui cái chuyện này là không có sự thực. Ngày 11 tháng 12 thì trong cái chương trình World News Tonight thì ông ta đã phải lên tiếng thú nhận là mình loan tụt cái tin không đúng. Và đài ABC đã có biện pháp và cho ông này nghỉ việc một tháng không lãnh lương. Tuy nhiên thì họ vẫn không có nhận rằng họ là cái đài chuyên môn loan tin xấu mà họ đổ thừa cho ban biên tập. Rồi đến ngày thứ sáu vừa qua thì ông Tổng thống Trump khi mà đến thành phố Pensacola thuộc tiểu bang Florida nói chuyện đó, thì tôi có xem trong cái chương trình của đài Fox, thì hình như chỉ có đài Fox là chiếu thôi, còn mấy đài kia họ chỉ chiếu sơ thôi, đài Fox chiếu từ đầu, thì tôi thấy cái sân vận động nó đông nghẹt người, quý vị biết một cái sân vận động football nó đông vô cùng mà đông nghẹt người, và có nhiều người còn đứng bên ngoài không vào được. Nhưng mà ông ký giả David Weigel của cái báo Washington Post ấy, thì đã post lên một cái tấm ảnh cái khu vực vắng vẻ, không có người nào đến cả, mà chỉ thấy những cái ghế trống. Thì sau đó rồi cái ông Weigel này cũng lặp lại phải lên tiếng để xin lỗi. Rồi bây giờ đến cái đài CNN, tức là quý vị thấy bao nhiêu báo rồi, bây giờ đến đài CNN là cái đài chuyên môn chống ông Trump ấy, thì cũng vừa rồi cũng bật đi bịa đặt một cái tin là trong thời gian tranh cử 2016, trong đó là những người trong ban vận động của ông Trump đã tìm đọc được những tài liệu do WikiLeaks thu thập. Nhưng mà sự thực ra thì các vị này đã đọc những tài liệu đã được công bố, chứ không phải là đọc đặt trước đó, tức là sau khi công bố mới biết được. Rồi đến cái 8 tháng, đến sáng thứ hai lúc 8:40, thì trong cái lúc các đài đang loan cái tin vụ bom nổ rất là chấn động tại New York, thì đài CNN cứ thì họ rảnh đến cái mức họ để ra cả 5 phút, họ đem cái chuyện ông Trump thích ăn ở cái tiệm fast food này, thích đến tiệm fast food kia, rồi nói đến cái thói quen ông Tâm uống 12 clo coca đang ra để mình. Rồi đến tôi tập thể dục, tôi coi đến lúc 4 giờ thì thấy cô sẽ mua viên là thuốc, rồi lại đem cái chuyện ông uống 12 clo coca đó ra nói với một cái bà bác sĩ là trên mốt để mà coi như là uống như vậy thì sẽ làm cho con người ông là không có không có bình thường, đại khái vậy. Thì tôi không hiểu là cái đài CNN họ nghĩ sao mà họ toàn lôi những cái chuyện mà không đáng lôi ra, những cái chuyện vụn vặt, trong cái tung cách sống của người ta ra để mong chế giễu, hay là họ không còn cái tin tức gì đàng hoàng để mà nói ra. Rồi cho nên ông Tổng thống Trump hôm Chủ nhật vừa rồi, ông đã lên tiếng chỉ thích cái truyền thông mà ông gọi là the fake news media. Ông cho rằng cái bọn này như là cái bọn ngựa mà đã vượt ra khỏi cái sự tương tỏa kiểm soát rồi, khi họ cứ tiếp tục loan ra những cái tin mà bịa đặt. Rồi cho đến cái tối thứ hai ấy, thì bà Sarah Huckabee Sanders tham vụ báo chí đó, bà cũng cực lực lên án cái truyền thông khuyên tả này. Thì quý vị biết là khi có một phóng viên CNN là thắc mắc người nọ, thì bà đã nói rằng khi phóng viên CNN đã nói rằng đó là những cái gọi là honest mistake, tức là một sự lầm thôi, lầm lẫn mà lương thiện, chứ không có ý đồ gì. thì bà Sanger này bà đã phân tích, bà coi như là bà đã dạy cho cái một bài học, bà bảo là cái sự lầm lẫn lương thiện khác rất xa với cái sự cố tình gạt gẫm và dư luận của chúng. Mà cái điều đó là cái điều mà hiện nay giới truyền thông xuyên tả thầy vẫn thường xuyên làm đó thưa cô.
Đáng cho gọi là thật là bẻ mặt. Vâng thưa ông, sau đây thì Mai Ly xin mời ông quay về phía bên Bắc Hàn. Thì thưa ông, theo chúng tôi được biết là trước cái tình hình căng thẳng với Bắc Hàn thì hiện nay Hoa Kỳ và Nam Hàn đang có những cuộc tập trận, phải không thưa ông?
Vâng thưa cô, có lẽ đây là cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay. Nó mang tên là Vision Ace, tức là cái con chủ bài đề cao cảnh giác, lịch sử như vậy. Thì nó, cái cuộc tập trận này được khởi sự hôm thứ Sáu tuần trước với sự tham dự của 6 chiến đấu cơ tàng hình F-22 và 220 phi cơ đủ loại khác, trong đó F-35, rồi các pháo phóng cao cơ B-1 Lancer và các cái chiến đấu cơ thuộc thế hệ mới nhất, tức là thế hệ thứ 5. Các cái phi cơ này xuất phát nhiều từ nhiều căn cứ khác nhau trên đất Nam Hàn và có 12.000 binh sĩ hải quân và sĩ quân lục chiến tham dự. Thì cuộc tập trận này là coi như là để mà nâng cao cái mức độ sẵn sàng và khả năng chiến đấu của quân đội Hoa Kỳ và quân đội Nam Hàn, cũng như là nhằm bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực đó. Thì thứ ba vừa rồi, tức là mấy ngày vừa rồi, thì cuộc thao diễn đã được chấm dứt trước kỳ hạn. Thì cơ quan thông tấn xã Bắc Hàn họ trích dẫn lời của phát ngôn viên Bắc Hàn nói rằng ông Tâm đang begging một cái cuộc chiến tranh nguyên tử, tức là đang cầu xin một cuộc chiến tranh nguyên tử khi mà ông thúc đẩy cái cuộc tập trận này. Và coi như ông nó nói là ông Tâm là coi như chơi một canh bạc. Thì thưa quý vị, đó là cái lời của ông của bên phía Bắc Hàn. Còn bên phía Nam Hàn đó, thì vừa rồi chúng tôi cũng biết là họ đã thành lập được một cái đội đơn vị đặc biệt, là đơn vị mà dùng phi cơ không người lái, tức là loại drone á, mà họ gọi là drone bot, tức là ghép của hai chữ drone và robot. Và những cái loại phi cơ này được trang bị vừa máy để mà thám thính, chụp hình, quay phim, cũng được trang bị luôn cả bom đạn, bởi vì nó có thể nó tấn công từ trên sông xuống dưới đất, nó có thể tấn công được Bắc Hàn. Thì thưa quý vị, những cái loại hiện nay là drone bot này nó là được tổ chức thành một cái đơn vị đặc biệt, chứ không phải là nhỏ nữa. Và cơ quan tình báo của Bắc Hàn thì họ đã biết những cái vụ này, và họ cho biết rằng là từ Bắc Hàn là có thể là có từ 25 đến 60 vũ khí nguyên tử, nhưng mà chưa chắc là họ đã có đủ cái tiền đồ để sử dụng cái hiệu quả các cái thứ vũ khí này để bắn vào cái mục tiêu trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Nhưng mà thưa quý vị, đừng không nghĩ như vậy mà lạc quan, bởi vì ông Bộ trưởng thông nhất của Bắc, của Nam Hàn ấy, thì ông cho rằng nếu mà theo cái đà tiến như thế này mà không ngăn chặn đó, thì chỉ có trong một năm nữa thôi, Bắc Hàn đã phát triển đủ khả năng để mà bắn tới Hoa Kỳ. Thì đó là theo vấn đề vừa Nam Hàn và Hoa Kỳ ở tại vùng của Triều Tiên đó thưa cô.
Vâng thưa ông, bên cạnh đó thì chúng tôi được biết là hình như phía bên Nam Hàn họ cũng gọi là cập nhật hóa, trang bị thêm cái khả năng của họ bằng cách là có thêm cái đơn vị gọi là phi công không người lái và phi cơ không người lái, phải không thưa ông?
Vâng thưa cô, tôi vừa nói xong đó, tức là họ lập cái đơn vị gọi là robot, tức là vừa là có thể là tấn công mà vừa có thể là thám thính ở bên trong,
vâng,
thưa cô.
Vâng. Dạ, bên cạnh đó thì đứng trước cái sự gọi là phối hợp giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn một cách rất là lộ liễu, không có gì giấu giếm cả, thì không lẽ phía bên Trung Cộng họ không có thái độ gì hết hay sao?
Thưa cô, bây giờ cái thái độ Trung Cộng rõ ràng là mình không biết là nó sẽ đứng về phe nào. Nhưng mà vừa qua thì khi mà Hoa Kỳ và Nam Hàn thao diễn như vậy ấy, thì Trung Cộng họ có một cái phản ứng cấp thời, tức là họ đã cho phi cơ của họ bay thám thính ở trên cái vùng dọc theo hành lang của cái bờ Hoàng Hải và Đông Hải gần bán đảo Triều Tiên. Cái vùng này thưa quý vị, từ trước đến nay họ chưa có hành vi quân sự nào cả. Thì theo ông Lee Ji là một chuyên viên quân sự của Trung Cộng ấy, thì mặc dù là Trung Quốc đồng ý với Hoa Kỳ không muốn cho Bắc Hàn nó tiến hành thử vũ khí nguyên tử, mà coi đó là một cái mối nguy chung, nhưng mà Trung Quốc, thưa quý vị, họ vẫn muốn duy trì cái nhà nước Bắc Hàn như là một thái độ. Bởi vì vậy cho nên cái việc độc binh của họ hiện nay ấy, thì có thể là một phần chúng ta hiểu là nó là một sự cảnh cáo cho Hoa Kỳ và Nam Hàn, muốn là hai nước này không nên tiến xa hơn trong cái vấn đề Bắc Hàn nữa, thì đó là cái ý đồ của Trung Quốc, hay là cái ý đồ họ sẽ sẵn sàng họ ngăn chặn Bắc Hàn, thì cái chuyện đó chúng ta không biết được. Nhưng mà rõ ràng là giữa Trung Quốc và Bắc Hàn thì họ có những cái mối quan hệ rất là sâu sắc, mà theo Hoa Kỳ đó, Trung Quốc có thể dùng cái mối quan hệ đó để mà áp lực được Kim Jong Un. Nhưng mà ngược lại, chúng ta biết là Trung Quốc là xem Bắc Hàn như là thái độ rồi, cho nên họ muốn tránh cho Hoa Kỳ, không cho Hoa Kỳ bố trí quân đội sát biên giới của họ. Nếu mà trường hợp Hoa Kỳ chiếm được Bắc Hàn thì cái quân đội Hoa Kỳ sẽ tiến sát cái bờ sông Yalu, tức là nó nằm ngay cái yết hầu của Trung Quốc. Cho nên chúng ta không biết là cái phản ứng của Trung Quốc này là nhắm vào Hoa Kỳ là nhiều, hay là để sẵn sàng bảo vệ họ. Đó, thưa cô.
Thưa ông, trong cái thời gian qua phải nói là chúng ta cũng nghe tin hôm nay thì như thế này, ngày mai thì như thế khác. Chẳng hạn như cái tin nói rằng là Tập Cận Bình sẽ ra chỉ thị cho Kim Jong-un là cần phải chấm dứt cái hành động của y. Trong khi đó thì có những tin cho thấy rằng là Kim Jong-un, ông đâu có sợ gì Tập Cận Bình đâu. Thì không biết là theo ông, nếu như trong tình trạng này cứ kéo dài và Kim Jong-un ông ta một trời một cõi, thì như vậy liệu Trung Cộng có dám đánh Bắc Hàn hay không, thưa ông?
Đây là câu hỏi rất là khó trả lời. Bởi vì quý vị biết là cái biên giới giữa Trung Cộng và Bắc Hàn nó dài khoảng 880 dặm. Và từ trước đến nay thì Trung Cộng vẫn coi Bắc Hàn như là một cái láng giềng bất, không tiên liệu được, điên khùng, không có đoán được cái hành vi của nó. Và có thể nói là đối với Trung Cộng, Bắc Hàn coi như một cái đứa con vừa được Trung Cộng thương, ân sủng, cho nhiều ân sủng, nhưng mà cũng là một cái đứa con đáng nguyền rủa, tức là nó tạo ra nhiều cái nhức đầu cho nước Trung Cộng lắm. Thì cái mối quan hệ nó có nhiều, trong thời gian vừa qua nó có nhiều cái sự xấu đi những cái năm vừa qua đó, bởi vì bên Bắc Hàn nó vi phạm những cái sự vi phạm luật pháp quốc tế và đã đưa Trung Cộng vào một cái vị trí rất là khó chịu. Và càng ngày thì những Trung Cộng càng mất kiên nhẫn đối với cái đứa con hư ảnh này. Thì người ta cho rằng có tin đồn rằng là Trung Cộng cũng đã chuẩn bị để can thiệp vào Bắc Hàn trong trường hợp chính phủ Bắc Hàn lại bị sụp đổ. Hoặc là khi có thể là Bắc Hàn cũng quay ra để mà đe dọa Trung Cộng, thì bây giờ Trung Cộng đã có sự chuẩn bị rồi. Và thưa quý vị, trong trường hợp mà Trung Cộng nhúng tay vào Bắc Hàn á, thì cả cái chế độ đương thời của Kim Jong Un hay bất cứ chế độ nào khác, Kim Jong Un cũng sẽ bị xóa sạch một cách nhanh chóng, rồi khi đó nó sẽ tạo ra cái rối loạn xã hội, rồi rối loạn ở trong cái sự phân phối lương thực vốn đã quá nghèo đói và thiếu thốn rồi, chắc chắn là nó sẽ xô đẩy hàng triệu người trốn ra khỏi Bắc Hàn và chạy qua Trung Cộng, bởi vì cái biên giới giữa Bắc Hàn và Nga đó, hoặc là Bắc Hàn và Nam Hàn thì đã bị khóa chặt rồi, cho nên nó chỉ còn con đường đó là hàng triệu người sẽ dồn qua bên Trung Cộng mà thôi. Mà chắc chắn là tàu nó không có chấp nhận cái trường hợp đó. Cho nên nó hiện nay là Trung Cộng đó, họ đã tổ chức một cái vùng tái đồn rồi, và họ đã chuyển 3 lộ quân. Thưa quý vị, lộ quân nó quân số tương đương một cấp quân đoàn, 3 lộ quân 73, 79 và 80 thuộc cái bộ tư lệnh chiến trường phía Bắc. Và họ chuẩn bị như vậy, họ cái lộ quân, 3 lộ quân này sẵn sàng đánh thập xuống Bình Nhưỡng để thiết lập một cái chính phủ bù nhìn, để tạo ra một cái sự ổn định cấp thời đã. Rồi trong khi đó, Bắc Hàn, thưa quý vị, họ bố trí, nghĩa là họ có 6 quân đoàn, nhưng mà về cái phía biên giới với Trung Cộng, họ chỉ có bố trí có 2 quân đoàn thôi. Còn 4 cái quân đoàn kia thì họ tập trung nỗ lực về cái phía Nam, tức là ở biên giới, tức là ở tại biên giới 38 để ngăn chặn Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ. Thì do đó với 2 cái quân đoàn của Bắc Hàn ở phía biên giới Trung Cộng đó, thì chắc chắn là Bắc Hàn không có đủ khả năng để mà chống đỡ cái đạo quân của Tàu kia được. Thành thử ra người ta đoán là Trung Cộng đó, họ sẽ đi một cái biện pháp là họ sẽ câu kết với những chỉ huy quân sự của Bắc Hàn, thuyết phục những người này là không nên chống lại, bởi vì chống thì chết, để mà dùng những người này để mà coi như làm cuộc đấu tranh để mà chống lại Kim Jong Un. Đó là một cái sự mà tiên liệu của người ta mà thôi. Và thưa quý vị, nhưng mà rồi đối với quân trung phẩm thì người ta cũng lại nghĩ một cách rằng người ta cho rằng quân trung phẩm chưa chắc đã giỏi. Bởi vì trước đây khi mà đánh sau tỉnh biên giới của Việt Nam là Việt Cộng đó, năm 79 thì chính trung phẩm đã bị tổn thất rất là lớn. Và chính ông Đặng Tiểu Bình vào cái thời đó thú nhận đó là một sự thất bại rất là nặng nề, và đã thề rằng trung cộng sẽ không bao giờ dấn thân vào một cuộc chiến mà hao tốn sự máu như vậy. Thì cho dù ngày nay quý vị thấy là quân đội trung cộng cái bề mặt của nó nổi lắm, ăn mặc rất là đẹp, vũ khí trang bị và máy bay siêu thanh rồi tàu ngầm,
thế giới bây giờ họ đang sợ cái điều mà nguy hiểm nhất là sự chạm trán giữa hai lực lượng mà có cùng một mục tiêu là tiêu diệt Kim Jong Un. Ví dụ như là cái mục tiêu là quân đội Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên đánh từ Việt Nam lên, rồi quân đội Trung Cộng từ Bắc xuống, thì không hiểu là hai cái quân đội nó gặp nhau ở tại Pyongyang thì có bắt tay hay là rồi lại trở thành một cái cuộc thế chiến, thì thưa quý vị đó là điều mà người ta lo sợ nhất.
Từ nãy tới giờ ông trình bày khá đầy đủ liên quan đến Trung Cộng và Bắc Triều Tiên, nhưng thưa ông, còn một cái tay chơi thứ ba trong cuộc chiến mà Mai Ly chưa nghe ông nhắc tới, đó là phía bên Nga. Thì liệu Nga họ có làm gì hay không, hay họ chỉ đứng để coi thôi thưa ông?
Nga họ cũng rất là sợ cái đảo quân của Bắc Hàn tràn qua, sợ cái đảo dân, cái số dân của Trung Cộng tràn qua, cho nên cái biên giới của Nga và Bắc Hàn thì nó ngắn lắm, nó chỉ có một cái đoạn cái vùng Primorye thôi, nó rất là ngắn. Nhưng mà tại đây, trước đây cách đây một hai tháng thì tôi cũng có trình bày với quý vị là Nga cũng có thực hiện một cuộc tập trận ở tại đó, mà dù Nga và Trung Cộng có phản đối cái việc phát triển vũ khí của Bắc Hàn đi nữa, thì thưa quý vị, hai nước này cũng lưỡng lự trước cái không biết là sẽ đứng phía nào trong cuộc chiến nếu mà xảy ra giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn. Tuy nhiên thì họ bày tỏ muốn giải quyết cái vấn đề Bắc Hàn bằng cái phương diện chính trị và ngoại giao hơn. Họ cũng nhưng họ song song họ cũng chuẩn bị cho một cuộc chiến ở Bắc Hàn khi tình hình căng thẳng gia tăng mà có thể đưa đến một cái cuộc chiến toàn diện. Đó là lời của ông cố vấn an ninh của Tổng thống Putin, thưa ông Nikolai Patrushev. Ông này là chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, nói với thông tấn xã của Nga Novosti đó. Và hôm thứ Sáu vừa qua, ông nói rằng là Nga sẽ không nói rõ là Nga sẽ đóng vai trò gì, nhưng chắc chắn Nga sẽ có biện pháp. Và thưa quý vị, biện pháp đó là từ 3 tháng qua, Nga vẫn duy trì liên tục những cuộc thao diệt quân sự, gồm có hải quân, không quân và cả lính nhảy dù. Và mới đây sau cái cuộc thử nghiệm hỏa tiễn của Bắc Hàn thì Nga lại tái lập một cuộc thao diễn ở Primorye nữa, và lần này có thêm cái sự tham dự của sự quân lục chiến, và cái đám này đã thực tập sự đổ bộ lên biển, là từ biển lên bờ. Thì thưa quý vị, rõ ràng là cái cuộc mà khủng hoảng ở tại Bắc Hàn vừa làm Trung Cộng lo và vừa làm cho Nga lo, bởi vì họ cũng muốn chống thằng Bắc Hàn thật, nhưng họ cũng ngại là Hoa Kỳ sẽ chiếm được Bắc Hàn. Thành thử ra bây giờ nếu mà xảy ra cuộc chiến thì không biết là Nga nó sẽ đứng về phía nào, thưa quý vị, rõ ràng rất là khó mà tiên liệu.
Thưa ông, còn một quốc gia nhân vật rất là quan trọng trong cái vấn đề đối đầu với Bắc Hàn, một người gọi là nằm ngay dưới nách của Bắc Hàn, đó là Nhật Bản. Và trong thời gian vừa qua thì Bắc Hàn đã bắn hỏa tiễn bay qua cái không phận của Nhật Bản rất là nhiều lần. Như vậy không lẽ Nhật Bản chỉ đứng dậm chân tại chỗ hay sao thưa ông?
Vâng, thưa cô, trong mấy lần mà phóng thử của Bắc Hàn, nó đã phóng qua chính nước Nhật Bản, không phải là nó phóng qua luôn cái đảo Hokkaido của Nhật Bản luôn, và có nhiều lần là nó vào sát gần cái vùng biển của Nhật Bản. Bởi vì vậy cho nên Nhật Bản họ cũng rất là lo ngại, và vừa rồi thì chúng tôi biết rằng là họ đã dành một phần lớn tiền ở trong ngân sách quốc phòng năm 2018 để đầu cơ, để xem là nghiên cứu coi có thể dùng các chiến đấu cơ F-15 đó phóng ra những cái hỏa tiễn tầm xa. Những hỏa tiễn này là hỏa tiễn bắn từ trên không xuống mặt đất của cái hãng Lockheed Martin. Và loại này có thể vươn tới cái tầm xa là 620 dặm. Rồi song song như vậy, họ cũng tham khảo một cái loại hỏa tiễn của hãng Kongsberg Defense and Aerospace của Na Uy. Cái loại này trên đó, cái tầm nó bắn ngắn hơn, nó chỉ có 310 dặm thôi. Nhưng mà nó có thể được gắn tên các chiến đấu cơ tàng hình F-35. Nhưng mà quý vị cũng biết rằng sau đề nghị thế chiến thì Nhật Bản là nước thua trận, cho nên họ bị ràng buộc phải có một cái hiến pháp hòa bình. Tức là cái hiến pháp của họ không cho phép họ thành lập quân đội để tấn công, để đi ra ngoài, mà chỉ là một quân đội trong nước phòng vệ mà thôi. Bởi vậy cho nên cái việc mà cái ngân sách quốc phòng họ 46 tỷ 76 đó, thì họ không có dùng để mua cái hỏa tiễn được, mà họ là phải nhờ đến Hoa Kỳ để mà tấn công những cái căn cứ của địch thôi. Và lần này thì có lẽ là ông Thủ tướng Shinzo Abe là sẽ xin sửa đổi lại hiến pháp, và cụ thể hơn, nói rõ hơn là việc tu chính lại cái điều khoản số 9, là cái điều khoản nói về cái vấn đề là hiến pháp không phải hiến pháp chiến tranh. Thì khi đó họ sẽ là quân đội, và khi đó thì họ sẽ mạnh tay hơn. Thì thưa quý vị, ngay ở tâm quần chúng Nhật nó cũng có hai khuynh hướng. Một khuynh hướng thì có lẽ là họ sợ chiến tranh quá, cho nên họ muốn duy trì cái nguyên trạng, tức là giữ cái hòa bình thôi. Mà còn một phần kia thì họ thấy sợ Bắc Hàn hung hăng, cho nên họ muốn thay đổi hiến pháp để mà phòng vệ. Thì ông hôm thứ hai thì Quốc hội Nhật đã tuyên bố là rõ ràng là Bắc Hàn là cái mối nguy cận kề, và có thể là cái điều này sẽ mở đường cho ông Thủ tướng Abe tìm ra những cái biện pháp mạnh hơn. Bởi vì theo ông thì các cuộc thương thuyết đều đã là vô ích rồi, thưa cô.
Thưa ông, Miley xin được có một câu hỏi cuối cùng liên quan tới vấn đề Bắc Hàn. Thưa ông, trong thời gian gần đây thì chúng ta thấy rằng là đã có những người Bắc Hàn, người dân Bắc Hàn, họ đã chạy thoát hay là đã có những cái phương cách mà họ có mặt trên những cái khu vực thuộc địa của Nhật Bản. Thì thưa ông, như vậy có điều gì nó đáng quan ngại hay không ạ?
Vâng, thưa cô, điều này có lẽ là nó xảy ra gần như là với những cái dân chúng mà sống dưới cái chế độ cộng sản, tức là nói thật ra đi đâu thì ăn cắp đó. Thì trên một cái hòn đảo của Nhật Bản có một số ngư dân, thường thường là ngư dân của Bắc Hàn đó, họ tránh bão hay họ tránh sóng to gì đó thì họ đã xin lên đó để tạm trú. Thì khi họ lên đó tạm trú là họ ăn cắp tất cả mọi thứ, ăn cắp gỡ tất cả mọi thứ bằng kim loại, ngay cả cái núm cửa, cái bản lề. Thì kỳ vừa rồi là có một cái số người, độ khoảng 10 người đã được cho lên tạm trú ở đảo, và khi họ rời ấy, thì cái ông mà Yoshida, tức là ông mà quản lý ở trong cái nhà mà tạm trú đó, ông nói là cửa thì bị cậy, rồi mất nhiều thứ, trong đó có mất 2 cái TV, 3 cái tủ lạnh, 1 cái máy giặt, 1 cái máy microwave, 2 dàn máy stereo, 1 máy chiếu DVD, 1 cái cưa điện, lò sưởi, máy phát điện, xe gắn máy, chăn mềm, nghĩa là một cái danh sách rất là dài. Thì thưa quý vị, vừa trong năm nay thôi thì lực lượng tuần duyên Nhật đã phát hiện hơn 60 tàu của ngư dân Bắc Hàn ở trong cái vùng biển gần đảo này. Thì họ cho rằng là các ngư dân này là theo lệnh của nhà cầm quyền Bắc Hàn là cho đi đánh cá tới cái khu vực của Nhật để được nhiều cá hơn. Nhưng mà có lẽ là do những cái thuyền rất là cũ kỹ, máy móc nó trục trặc, cho nên dân Bắc Hàn thường hay kêu cứu tới duyên thần. Thì thưa quý vị, đó là cái việc mà chúng ta nói cái vấn đề ăn cắp vặt. Cái vấn đề ăn cắp vặt này chắc là Bắc Hàn không thua gì những cái khách du lịch từ nước Việt Nam Cộng sản, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa. Tức là nó hình như là cái chế độ nó huấn luyện cho dân đi đâu thì chỉ có ăn cắp vặt đó, đó thưa cô.
Thật là một điều đáng xấu hổ thưa ông. Sau đây Miley xin mời ông nhìn qua phía bên Trung Đông. Thưa ông, trong thời gian gần đây mọi người cho rằng và dư luận cũng không có nói gì nhiều đến Trung Đông. Tuy nhiên chúng tôi được biết tại khu vực Syria thì hiện nay hình như là Hoa Kỳ và Nga họ đang gườm nhau dữ lắm phải không thưa ông?
Vâng thưa cô, trước khi mà nói cái vấn đề này thì tôi có xin phép mở cái dấu ngoặc để tôi nói một cái vấn đề rất là quan trọng mà tôi mới nhận được ngày hôm qua. Rất là quan trọng. Đó là cái việc mà quý vị có biết cái bà luật sư Lisa Bloom, cái bà này là ngày xưa là người mà đứng ra để mà bào chữa cho ông Bill Clinton đó. Thì trong thời gian mà vừa qua đó, bà này là cái người mà đã dùng 6-7 trăm ngàn để mà mua chuộc một người tố cáo ông Weinstein đó, để cho cái bà đàn bà này không có nghĩa là đứng ra tố cáo ông Weinstein. Rồi bà này đồng thời, bà này là cái người luật sư của những cái bà mà đứng ra tố cáo ông Tổng thống Trump. Thì ngày hôm qua nó phát hiện ra rất là một cái chuyện rất là động trời. Tức là bà này, bà bán tất cả những cái tin tức cho một cái hệ thống truyền thông để bà lấy tiền. Rồi sau lưng bà có một cái tổ chức, có một cái nhóm tổ chức bỏ tiền ra để cho bà dùng tiền hàng trăm ngàn đô la để bà trả lương cho những cái người đàn bà mà đứng ra mà tố cáo ông Trump. Thì vừa rồi là có một người đàn bà họ đã từ chối một cái số tiền 750.000 đồng để ra làm chứng để hại ông Trump. Thì cái điều đó cho thấy là hình như là bà này bà làm việc với cái chỉ thị của một cái tổ chức nào nhằm phá ông Trump. Cho nên là bà mới có nhiều tiền và bà đã dùng tiền đó coi như người ta bảo là bà trả lương cho những cái người phụ nữ mà đứng ra tố cáo ông Trump. Và cái chuyện này tôi nghĩ là trong tuần tới hay là trong một thời gian tới nó sẽ động trời lắm. Thì cái chuyện đó là tôi xin loan báo quý vị thấy một cái trường hợp rất là đáng ngại. Rồi bây giờ tôi xin trở lại cái vấn đề Syria. Thì thưa cô, Syria, chiến tranh Syria đã coi như kết thúc rồi. Nhà nước Hồi giáo ISIS đã tan vỡ rồi. Nhưng mà quân đội Hoa Kỳ sẽ vẫn còn có mặt ở tại Syria. Và cái việc này làm cho Nga và Syria và Iran phản đối. Thì ông phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ là ông Eric Pahorn, ông nói là Hoa Kỳ cần phải cam kết, giữ cái cam kết với cái nhóm quân mà Hoa Kỳ đã từng hiệp trợ trong mấy năm qua để ngăn chặn cái sự tái sinh, không cho cái bọn khủng bố này nó tái tập trung, nó tái hoạt động hoặc nó chiếm lại các cái vùng đất mà quân Iraq và quân Syria đã mất rất nhiều máu để mà lấy lại. Thì ông nói là nếu mà Hoa Kỳ muốn rút ra khỏi Syria thì cần phải có một số điều kiện. Và ông không cho biết điều kiện nào mà cũng không nói cái thời khóa biểu nào trong tương lai. Thì thưa quý vị, hiện nay là có khoảng 1.723 quân sĩ Hoa Kỳ tại Syria. Số quân này là dùng để yểm trợ cho cái lực lượng dân chủ Syria chống lại chính phủ của ông Assad. Mà vừa nghĩa là cái lực lượng này vừa có hỗn hợp của đa số những người Kurd, rồi những người Ả Rập và các sắc dân thiểu số khác ở đó. Và họ cũng là vừa chống chính phủ Sadat và họ vừa chống ISIS và họ cũng mong muốn thành lập một cái nước tự trị Kurdish ở đó. Thì thưa quý vị biết là trong cái thời gian vừa qua là cả Hoa Kỳ, cả Nga, cả Syria, cả Iran đều đánh ISIS trên cái đất mảnh đất của Syria. Cho nên có nhiều cái căng thẳng đã xảy ra giữa hai cái thành phần này. Liên quân của Hoa Kỳ yểm trợ thì thắng là chiếm lại Raqqa, tức là cái thủ đô của ISIS. Rồi tháng sau thì Nga và đồng minh lại chiếm lại được cái thành phố Deir ez-Zor ở phía Tây. Thì khi mà các cái đạo quân chiến thắng nó bắt tay nhau ở biên giới giữa Syria và Iraq đó, thì ông Bộ trưởng Quốc phòng Syria đã lên án ngay cái sự có mặt của Hoa Kỳ. Và ông cho cái sự lên án, ông cho cái sự có mặt của quân đội Hoa Kỳ ở đó là vi phạm, là xâm lăng và tấn công vào chủ quyền của nước Syria, vi phạm các nguyên tắc và luật lệ của quốc tế. Và ông kêu gọi tất cả những cái nước mà đó, trong đó có Hoa Kỳ, là hãy rút quân vô điều kiện. Thì thưa quý vị, cũng như Syria và Iran thì Nga cũng lên tiếng thắc mắc về tính hợp pháp của sự can thiệp của Hoa Kỳ. Nga họ kết án Hoa Kỳ là yểm trợ khủng bố và các nhóm cực đoan trong 6 năm vừa qua. Thì ngược lại, Hoa Kỳ cũng tố cáo Nga là đã từng dùng bom, đánh bom để thảm sát hàng ngàn thường dân ở trong những cái thành phố. Tuy nhiên vào cái giai đoạn chót mà của các ổ kháng cự ISIS đang hiện nay là còn đang bị đè bẹp thì cả Nga lẫn Hoa Kỳ đã hợp tác, hai bên cùng hợp tác để giúp cho những đơn vị người Kurd. Nhưng mà trong mấy ngày cuối của cuộc chiến thì phi cơ cả Nga cả Mỹ cũng tấn công cùng nhau hùa vào tấn công vị trí ISIS. Thì không hiểu tại sao bây giờ thì Nga nó trở mặt và Syria cũng trở mặt, nghĩa là làm khó dễ cho Hoa Kỳ. Thì chúng tôi không rõ là tầm tương lai ở đó, rồi cái sự xung đột Hoa Kỳ nếu còn ở lại thì cái sự xung đột nó sẽ tiến tới đâu. Thì cái đó chúng ta chờ trong cái thời gian tới đó, thưa cô.
Dạ vâng, Mali xin được cảm ơn ông đã soạn thảo những tài liệu để đến với chương trình thời sự hàng tuần tối hôm nay. Xin cảm ơn ông và xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại ông trong chương trình tuần tới.
Vâng, chào cô Mali, chào tất cả quý vị khán giả. Tuần tới chúng ta sẽ có chương trình đặc biệt về Noel.
Dạ vâng, xin kính chào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.